Chương 174, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Thanh Lan tu vi võ đạo đã đạt đến võ đạo cửu đoạn, càng có chân lý võ đạo bản thân. Một đạo động tác nước chảy mây trôi, nhìn thấy người là cảnh đẹp ý vui, Lưu Nạo những này thủ hạ tu vi cao nhất bất quá võ đạo tám đoạn, tại Thanh Lan trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Không nhiều lắm biết công phu, đã toàn bộ ngã xuống đất. Thanh Lan mũi đao hướng xuống đất, hướng về phía Bạch Dạ hai tay ôm quyền, "Đế quân, Thanh Lan may mắn không làm được bệnh, toàn diện cường đạo." "Không tệ, lại có tinh tiến, đem mấy người kia sợi dây trên người đều mở ra đi." Bạch Dạ hài lòng nhẹ gật đầu. Thanh Lan đi đến Mạc Linh Nhi cùng Mạc trưởng quỹ người nhà trước mặt, thay bọn hắn giải khai trên người trói buộc. Mạc Linh Nhi lại là oa một tiếng khóc giống lên, Mạc trưởng quỹ phu nhân thật chặt ôm ở chính mình hai đứa bé, không quên đối Bạch Dạ cùng Thanh Lan túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Bên này Lưu Ngạo không dám núp đích, duy trì công chân động tác đã nửa ngày, cái này so đứng trung bình tấn còn mệt hơn, mấu chốt là tâm mệt mỏi a, Bạch Dạ ngón tay liền khoác lên trên vai của mình. Lưu Ngạo không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám động một chút, một giây sau khẳng định mệnh tang tại chỗ. Nhưng Bạch Dạ giống như thất thần như vậy, liền cùng quên đi Lưu Ngạo người này, ngoại trừ ngón tay khoác lên trên vai của hắn, lực chú ý nhưng căn bản liền không có đặt ở trên người hắn. Cứ như vậy lại qua sẽ, Lưu Ngạo thật sự là nhịn không được, hai chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất, cam chịu nói, mặc kệ, đáng chết chim hướng lên trên, muốn giết cứ giết đi. Nghe được Lưu Ngạo thanh âm, Mạc Linh Nhi tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng lúc này mới chú ý tới kẻ cầm đầu cũng ở nơi đây, mặt em bé bên trên hiện lên phẫn nộ, dương nhanh múa vút liền bật lên, đối Lưu Ngạo quyền đấm cước đá. Vừa đánh vừa chửi nói, đánh chết ngươi cái bại hoại, ta đáng yêu như thế, ngươi còn bỏ được khi dễ ta, ngươi sẽ gặp báo ứng. Bạch Dạ im lặng, thầm nghĩ ngươi bây giờ dáng vẻ nhưng cùng đáng yêu nửa điểm cũng không dính dáng a, tùy ý Mạc Linh Nhi ra sẽ khí, Lưu Ngạo đều sắp bị đánh không thành nhân dạng, Bạch Dạ xuất thủ ngăn cản nàng. Không sai biệt lắm được. Không được, ai bảo nàng khi dễ bản cô nương tới, liền muốn đánh nàng. Mạc Linh Nhi rất ủy khuất nói. Bạch Dạ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi nếu là lại đánh ta liền lưới lòng tay. Nghe xong lời này, Mạc Linh Nhi hướng về sau nhảy một cái, lòng vẫn còn sợ hai trừng mắt Bạch Dạ, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Uy, ngươi có thể hay không làm rõ ràng, là ta cứu được các ngươi, làm sao không phải người tốt? Bạch Dạ nâng chân nói. Mạc Linh Nhi cái đầu nhỏ hốn éo, chỉ vào Thanh Lan nói, mới không phải ngươi cứu, là vị kia xinh đẹp tỷ tỷ cứu, vừa rồi ngươi còn để cái kia ác tặc giết ta tới, ta cho ngươi biết, bản cô nương nhưng mang thủ. Bạch Dạ mới lười nhắc cùng cái tiểu nha đầu phiến tử so đo, không tiếp tục để ý nàng, mang theo Lưu Ngạo cổ áo đi trong phòng. Vào phòng, Bạch Dạ tiện tay đem hắn ném xuống đất, mình ngồi ở trên ghế, thảnh thơi rót chén nước uống. Lưu Ngạo quỳ trên mặt đất, trong lòng biệt khuất cực kỳ, chính mình chưa từng nhận qua loại này ủy khuất. Thanh Lan cùng Mạc Linh Nhi cùng Mạc trưởng quỹ người nhà cũng đều đi đến, Thanh Lan hai tay vào ngực, ôm túi xuân đao ngăn ở cửa ra vào. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Bạch Dạ buồn bực ngán ngẩm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi, làm sao không có gặp Mạc Cương đâu? Bên ngoài trong những người kia không có hắn a? Đám người nghe nói như thế, cũng đều phản ứng lại. Thanh Lan sầm mặt lại, trong lòng âm thầm dầu dĩ, chính mình quá sơ ý chủ quan, nếu không phải đế quân nhắc nhở, nàng đều không có phát hiện cái này, lúc này chắp tay ôm quyền liền muốn thỉnh tội, bị Bạch Dạ khoát tay áo ngăn cản. Mạc Linh Nhi hấp tấp một cước đá vào Lưu Ngạo bên hông, đau hắn nghe răng trợn mắt, quát hỏi, nhanh lên trung thực giao phó, Mạc Cương cái kia phản đồ đi làm cái gì? Lưu Ngạo giận mà không dám nói gì nhìn nàng một cái. Thầm nghĩ cái này nếu là đổi lại bình thường đã sớm đem nàng tiền dâm hậu sát, thế nhưng là tình thế không do người a. Mạc Cương ra ngoài làm việc, còn chưa có trở lại. Làm chuyện gì đi, mau nói. Mạc Linh Nhi truy vấn. Không biết. Lưu Ngạo đáp. Không biết. Mạc Linh Nhi hiển nhiên không tin, nhấc chân lại là một cước đá vào Lưu Ngạo bên hông, ta nhìn ngươi không phải không biết, mà là minh ngoan bất linh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, không. Mạc Linh Nhi quấn bách gãi gãi tiểu não xác, quay đầu lại hỏi hướng đám người, còn có cái gì? Bạch Dạ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Cái này nếu là lại để cho nàng hồ nháo như vậy xuống dưới, Lưu Ngạo coi như không chết, cũng là cách cái chết không xa, thế là Song Thanh Lan nói, ngươi trước tiên đem các nàng đưa trở về đi. Vâng, đế quân. Thanh Lan ôm quyền lĩnh mệnh. Mạc Linh Nhi kinh hô một tiếng, che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi là đại diệp nữ đế phu quân. Vừa rồi nàng phảng phất chỉ nghe thấy Thanh Lan xưng hô Bạch Dạ là đế quân, bất quá khi đó trong nội tâm nàng tất cả đều là ủy khuất, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, hiện tại là nghe rõ. Nghĩ đến các nàng một đoàn người mục đích của chuyến này, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi thái độ, trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đắc tội đế quân, kết minh sự tình sẽ không ngâm nước nóng đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Online các loại, rất gấp. Mạc Linh Nhi gấp nước mắt đều nhanh xuống tới. Bạch Dạ cũng không có chấn an nàng, ngược lại là sụ mặt trừng nàng một chút, con bé này nếu là không hảo hảo giáo dục một chút, tương lai còn không phản thiên, vừa vặn dọa nàng giật mình. Cuối cùng, Mạc Linh Nhi lo lắng bất an đi theo Thanh Lan rời đi. Bọn người đi hết, Bạch Dạ dựa vào ghế, nhẹ nhàng cơ, liếc mắt quỷ trên mặt đất Lưu Ngạo nói, ngồi đi. Lưu Ngạo ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn một cái, không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Bất quá vẫn là ngồi đàng hoàng tại Bạch Dạ trên ghế đối diện, giống như là chờ đợi gia trưởng nói chuyện hài tử giống như. Bạch Dạ thản nhiên nói, không cần lo lắng quá mức, có thể hay không giữ lại mạng nhỏ trở về thương triều, quyết định bởi ngươi tiếp xuống biểu hiện, ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể lựa chọn nói cho ta chân thực một mặt, cũng có thể lựa chọn lừa gạt ta, chỉ cần ngươi đối với mình có lòng tin, có thể để cho ta tin tưởng, ta cũng sẽ thả ngươi. Lưu Ngạo thần sắc biến ảo không chừng, trong lòng suy đoán Bạch Dạ tiếp xuống sẽ hỏi vấn đề gì, hắn có thể xác định một điểm chính là cái này vấn đề đáp án, chắc chắn sẽ không quá đơn giản. Nhưng hắn còn trẻ như vậy, còn không muốn chết, hắn muốn sống, sống thật khỏe. Cảnh Thiên Các vì sao muốn ngăn cản Thương Triều cùng Đại Diệp kết minh? Bạch Dạ ánh mắt nhìn thẳng hắn hỏi. Lưu Ngạo nội tâm giãy giụa, không dám có chỗ giấu giếm nói, chúng ta Cảnh Thiên Các cùng Mặc gia cơ quan lâu từ trước đến nay không hợp nhau, phân thuộc hai phe cánh, Mặc ra cơ quan lâu lưng tựa Thương Hoàng, mà chúng ta Cảnh Thiên các lưng tựa chính là thừa tướng. Thương Hoàng cùng thừa tướng đối tìm kiếm Minh Hữu ý kiến đều là tán thành, nhưng là tại lựa chọn ai làm Minh Hữu quyết nghị bên trên xuất hiện khác nhau. Thương Hoàng hướng vào Đại Diệp, thừa tướng có khuynh hướng cùng chúng ta cùng thuộc Đông Linh vực Hạ Triều. Ta nghe sư phụ trong lúc vô tình nhắc qua, thừa tướng cùng Hạ Triều tựa hồ đặt thành một loại nào đó chung nhận thức, đây cũng là thừa tướng vì sao phái chúng ta tới ngăn cản kết minh nguyên nhân. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 175, tiểu biệt thắng qua tân hôn. Bạch Dạ mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lưu Ngạo. Hắn có thể nhìn ra được Lưu Ngạo thực sự nói thật, như thế nói đến, bọn hắn làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Bạch Dạ lập tức lại hỏi, vậy ngươi khuynh hướng cùng phương nào kết minh? Lưu Ngạo sắc mặt thay đổi liên tục, hồi ức một lát, thở dài, cười khổ lắc đầu, ta tại Thương Triều chính là cái ăn chơi thiếu gia, tại Cảnh Thiên Các cũng bất quá là bởi vì sư phụ là các chủ, ta coi như trong lòng có khuynh hướng thì có ích lợi gì đâu. Hắn không có chút nào che giấu nội tâm của mình ý tưởng chân thật, hắn cảm thấy mình tại Bạch Dạ trước mặt cũng không cần thiết giả ra nhẹ nhàng công tử ca bộ dáng, nhiều năm như vậy hắn cũng giả đủ. Người sắp chết, hắn nói cũng tin. Không ngại nói một chút. Bạch Dạ tùy ý nói, ngươi không nói, mãi mãi cũng sẽ không có người biết ngươi ý nghĩ, hoặc là nói, ngay cả chính ngươi đều xem thường chính mình, lại có ai sẽ đem ngươi để ở trong lòng đâu. Lưu Ngạo giống như là bị đâm trúng trong lòng chỗ đau, thống khổ ôm đầu, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Không sai, hắn tự ti. Hắn tự ti nguồn gốc từ nguyên sinh gia đình, phụ thân của hắn chính là đại thương thừa tướng Lưu Hàn Lâm. Hắn là từ nhỏ liền bị phụ thân ghét bỏ con thứ, hắn đã không có đại ca phong lưu phong khoáng, văn võ song toàn, càng không có đáng tin mẫu tộc. Mẹ của hắn chỉ là xuất thân thấp hèn bình dân, đây cũng là hắn tại đại thương bị rất nhiều con cháu thế gia chế rêu xem thường địa phương một trong, dù là hắn là Cảnh Thiên các chủ thân truyền đệ tử, cũng không cải biến được cái này hiện trạng. Nội tâm của hắn cũng không chỉ một lần oán trách qua mẫu thân, đã không thể cho hắn mang đến vinh quang, vì sao lại muốn sinh hạ hắn, chẳng lẽ chính là vì để hắn còn sống chịu đựng người khác bạch nhãn cùng trào phúng sao? Hắn đã từng không cam tâm, hắn muốn trở thành phụ thân như thế giới một người, trên vạn người anh hùng, thế nhưng là phụ thân Minh Bao thầm chê, đại ca khắp nơi nhằm vào, ngoại nhân châm chọc khiêu khích, chung quy là tưới tắt trong lòng của hắn nhiệt huyết. Lúc này mới lưu lạc thành hôm nay nghèo túng bộ dáng. Lưu Ngạo thở hồng hộc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Dạ, ta nội tâm có khuynh hướng cùng Đại Diệp kết minh, đây không phải bởi vì ở ngay trước mặt ngươi, ngươi là Đại Diệp đế quân, ta mới nói như vậy, mà là ta nội tâm trải qua tương đối cho ra kết luận. Bạch Dạ nhiều hứng thú vây quanh hai tay nói, lý do đâu? Lưu Ngạo hít một hơi thật sâu, nói ra, Thương Triều là từ Hạ Triều chia ra đi. Một mực bị Hạ Triều cho rằng là phản địch, dù là bây giờ hai nước quốc lực không kém bao nhiêu, thế hệ là thù Hạ Triều cũng sẽ không toàn tâm toàn ý trợ giúp Đại Thương. Hạ Triều quan trường nhũng chìm, đã mục nát đến rễ bên trong, bọn hắn căn bản sẽ không minh bạch môi hở răng lệnh đạo lý, bọn hắn nghĩ chỉ là bên ngoài kết minh, âm thầm từng bước xâm chiếm Đại Thương, lấy đạt tới thu phục cố thổ, tự ngu tự nhạc. Ý nghĩ như vậy cố nhiên không sai, nhưng kia là đặt ở trước kia, dưới mắt mật quốc quật khởi, dạ tâm khổng lồ, đánh chính là nhất thống Đông Linh vực thậm chí nhất thống Bát Hoang mục đích. Bọn hắn lúc này nếu như từng bước xâm chiếm Đại Thương, sẽ chỉ làm hai nước đều lâm vào dung chuyển, bằng bọn hắn năng lực căn bản chấn không được Đại Thương thần dân. Mà kết quả như vậy, sẽ chỉ ra tốc hai nước diệt vong, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, cuối cùng đạt được chỗ tốt sẽ chỉ là tràn ngập dã tâm mật quốc. Lưu Ngạo nói một hơi nhiều như vậy, đã sớm miệng đắng lưỡi khô, đoạt lấy Bạch Dạ trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, cũng không để ý có thể hay không chọc giận Bạch Dạ. Hắn chỉ cảm thấy nói nhiều như vậy, trong lòng đặc biệt thoải mái, tích tụ nhiều năm bất khí đều tại đây khắp tan thành mây khói. Chưa bao giờ có thông thái. Bạch Dạ không có truy cứu hắn thất lễ, ngược lại có chút tán thưởng vô vô tay, ngươi nói không sai, thế nhưng là ngươi cảm thấy Thương Triều bách quan đều là đồ đần sao? Đạo lý dễ hiểu như vậy không ai có thể nhìn ra sao? Lưu Ngạo sững sờ, nhíu chặt lông mày. Bạch Dạ lại nói, còn có ngươi lựa chọn cùng Đại Diệp kết minh, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, Đại Diệp không tiếp thụ kết minh, chỉ tiếp thụ thần phục, hiện tại ngươi còn ôm cùng Đại Diệp kết minh ý nghĩ sao? Nếu như ngươi là Thương Hoàng, ngươi làm như thế nào phá cục? Lưu Ngạo chân mày nhíu càng ngày càng gấp, đại não cấp tốc vận chuyển, nhưng hắn phát hiện chính mình tựa hồ lâm vào vòng lặp vô hạn. Cái này tựa như là cái không giải đề Đại Thương hoặc là lựa chọn cùng Hạ Triều kết minh, hoặc là lựa chọn thần phục Đại Diệp, hoặc là chờ đợi bị mật quốc chiếm đoạt. Bất kỳ một cái nào kết quả đều rất khó để cho người ta tiếp nhận. Bạch Dạ nhìn ra được, Lưu Ngạo nhưng thật ra là cái có lý tưởng có khát vọng người, nhân sinh của hắn tựa như có tài nhưng không gặp thời tài tử cuối cùng cam chịu đồng dạng. Không cần vội vã cho ta đáp án, mặt khác chúc mừng ngươi, tạm thời bảo vệ mặt nhỏ. Bạch Dạ đứng dậy đi đến Lưu Ngạo bên người dừng lại, cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể tìm ra phá giải biện pháp, chỉ cần hợp lý, ta liền sẽ thả ngươi an toàn xuất cảnh. Đúng, còn có cái kia Mặc Cương, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ngày mai buổi sáng ta muốn gặp được hắn, cố lên. Nói xong, Bạch Dạ hướng phía ngoài cửa đi đến. Lưu Ngạo nhìn hắn bóng lưng, hiện lên trong đầu đảo tẩu trốn đi ý nghĩ, bất quá rất nhanh liền bị chính hắn bắt bỏ. Hắn cười khổ thở dài, người là giao thất ta là thịt cá, Bạch Dạ cho thấy thực lực, hắn tin tưởng mặc kệ chính mình trốn đến nơi đâu đều sẽ bị tìm ra, đến lúc đó hạ trạng sẽ chỉ thảm hại hơn. Thà rằng như vậy, không nếu muốn nghĩ hắn lưu lại cho mình vấn đề đi, còn có đem Mặc Cương bắt. Mặc Cương là võ đạo tám đoạn thực lực, căn bản cũng không yếu hơn mình, tử chiến. Hắn có lòng tin có thể bắt lấy hắn, nhưng là một khi Mặc Cương muốn chạy trốn, bằng bọn hắn không kém bao nhiêu tu vi, rất khó có thể bắt. Á Lưu Ngạo không khỏi nhức đầu. Bạch Dạ rời đi về sau, liền về tới trong cung. Biết được Bạch Dạ đã trở về tin tức về sau, Vân Mộng đã sớm tại tẩm cung chờ, trong lòng rất là kích động, bất quá trên mặt biểu lộ giả bộ như rất vẻ không ưa. Cái người xấu xa này trở về chuyện thứ nhất vậy mà không phải tới gặp mình, mà là đi gặp những nữ nhân khác, không biết mình có mơ tưởng hắn sao. Ừ, lần này không thể dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn, nhưng là trong lòng chờ mong cùng vui vẻ vẫn là bán nàng. Nhìn thấy Bạch Dạ xuất hiện tại tẩm cung một khắc này, tất cả không vui đều tan thành mây khói, nàng bổ nhào qua đầu nhập vào Bạch Dạ trong ngực, thật chặt ôm hắn, tham lam mút vào trên người hắn hương vị. Một ngày không thấy, như cách ba thu. Bạch Dạ ánh mắt ôn nhu, phất qua hắn lọn tóc, chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực. Người xấu, vì cái gì không trước tiên liền đến gặp ta? Sau một lát, Vân Mộng mới nhớ tới chính mình bắt đầu mục đích, có chút ngạo kiều nện cho Bạch Dạ ngực một chút. Biết nương tử đang bận chính sự, ta đây không phải đi vì ngươi phân ưu nha. Bạch Dạ cương triều nói. Nghe vậy, Vân Mộng rốt cuộc khí không nổi, giống quả cầu ra xì hơi, mềm yếu không xương treo trên người Bạch Dạ, chậm rãi nhắm mắt lại, đem tiên diễm môi đỏ đưa tới. Bạch Dạ nuốt một ngụm nước bọt, thâm tình hôn lên, một đôi đại thủ bốn phía du tẩu, sờ khắp nơi ôn nhu. Vân Mộng trong miệng truyền đến trận trận ưng, tiểu diễm vỡ át, nụ hoa chấm nở. Tiểu biệt thắng tân hôn, ly biệt tình càng sâu. Tuổi khô gặp liệt hỏa, dục hỏa tạo tiểu nhân. 20. Chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước.